Trong buổi điều trần của tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ để duyệt lại các mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ, ông Christopher Hill nói rằng, các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã phát triển mạnh trong một số lĩnh vực kể từ khi hai nước nối lại các mối quan hệ ngoại giao vào năm 1995.
Vietnam is a country whose economic and democratic transition is important to the United States, and it is important that we remain engaged with Vietnam.
Việt Nam là một nước mà sự chuyển đổi về kinh tế và dân chủ là điều quan trọng đối với Hoa Kỳ, và vì tầm quan trọng đó mà chúng ta vẫn tiếp tục giao tiếp với Việt Nam và làm việc với Việt Nam về vấn đề này. Sự chuyển đổi tại Việt Nam có được thực hiện hay không, một phần cũng là tùy thuộc vào các mối quan hệ giữa hai nước. Chúng ta đang làm việc một cách xây dựng với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực liên quan đến những vấn đề quan trọng.
Cũng theo lời ông Christopher Hill, thì sự hội nhập về kinh tế và văn hóa của Việt Nam vào thế giới đã giúp xã hội Việt Nam cởi mở và gia tăng các quyền tự do về xã hội. Người dân Việt Nam ngày nay đã được hưởng nhiều quyền tự do hơn trong đời sống, việc làm cũng như hành xử tín ngưỡng, và hầu hết đều có một mức sống cao hơn so với những năm tiếp theo sau năm 1975. Tuy nhiên, cũng theo ông, thì trong lĩnh vực nhân quyền, Việt Nam vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
But there is no question that serious deficiencies remain in political and civil liabilities. People cannot choose their government and risk detention for peaceful expression of political views.
Tuy nhiên, chắc chắn vẫn còn nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng trong các lĩnh vực chính trị và tự do dân sự. Người dân không thể lựa chọn chính phủ của họ. Họ có thể bị bắt chỉ vì bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa, và họ không có quyền được xét xử một cách công bằng và nhanh chóng. Chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế tự do báo chí, tự do ngôn luận và hội họp, cũng như kiểm soát nội dung các bài vở trên Internet.
Một trong những diễn giả trong buổi điều trần này, bà Janet Nguyễn, giám sát viên tại địa hạt 1 quận Cam, nơi có rất đông người Việt, nói rằng, từ ngày Việt Nam có Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Hoa Kỳ, thì Việt Nam được hưởng rất nhiều lợi lộc, nhưng nhà cầm quyền vẫn không nới rộng các quyền tự do dân chủ cho người dân trong nước, nhất là những người tranh đấu cho tự do dân chủ một cách ôn hòa tại Việt Nam. Trong cuộc tiếp xúc với thông tín viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, bà cho biết thêm như sau.
Từ hồi Việt Nam có cái câu hỏi để được free trade cho Việt Nam, nước Việt Nam đã receive cái benefit đó rất là nhiều. Và Việt Nam không có cho tự do, dân chủ cho người Việt Nam. Và mấy người giàu càng ngày giàu, người nghèo càng ngày nghèo.
Nhưng mà về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo thì cô thấy thế nào?
Nước Việt Nam cần phải improve cái nhân quyền với lại tự do.
Trong khu vực của người Việt thì cô thấy nguyện vọng của những người Việt Nam ở Orange County là gì?
Là mong là một ngày này nước Việt Nam sẽ có tự do dân chủ.
Tuy nhiên, khi đề cập đến các mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, ông Nguyễn Thế Cường, tùy viên báo chí sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington nói rằng, quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế và ngoại giao.
Trước hết tôi xin nói rằng là quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong những năm qua đã có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ, cả bề rộng lẫn bề sâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai nước đã tăng cường các cái mối quan hệ, đặc biệt trên lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, và với cái vị thế của Việt Nam ngày càng lên trên trường quốc tế, Việt Nam đang hội nhập sâu hơn vào quốc tế, thì cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ cũng được nâng lên một cái tầm cao hơn trước.
Mặc dù có những chỉ trích về thành tích nhân quyền của Việt Nam, tuy nhiên, theo sự giải thích của ông Nguyễn Thế Cường của Sứ quán Việt Nam, thì đời sống của người dân trong nước đã được cải thiện trong những năm qua, là một bằng chứng cho thấy rằng mỗi nước có thể có những quan niệm khác nhau về vấn đề nhân quyền.
Tôi nghĩ rằng là trong bất kỳ một mối quan hệ nào giữa các quốc gia thì cái chuyện khác biệt là cái chuyện đương nhiên. Cái quan trọng là hai bên đã tìm được cái cách thức để thu hẹp những cái khác biệt đó thông qua đối thoại. Chính phủ Việt Nam luôn luôn chăm sóc để làm thế nào cho cái cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ đấy là cái điều quan trọng. Thế còn nhìn nhận về nhân quyền thì tôi nghĩ là mỗi quốc gia có một cái cách nhìn nhận khác nhau. Việt Nam và Mỹ cũng có những cái khác biệt trên cái vấn đề này, và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là hai nước đã tăng cường đối thoại để hiểu biết nhau hơn về vấn đề này.
Trong buổi điều trần về các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, ngoài vị chủ tịch và các thành viên trong tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương sự vụ, các đại diện của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, hội gia đình các tù binh và quân nhân Mỹ mất tích, và chủ tịch hội đồng doanh nghiệp Mỹ ASEAN, người ta còn thấy một số đại diện trong cộng đồng người Việt được mời lên phát biểu trong cuộc điều trần tại Thượng viện, như bà Janet Nguyễn, thành viên trong hội đồng giám sát tại quận hạt Orange County, bang California, và ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân ở Orange County, California. Hầu hết các diễn giả đều đưa ra những nhận xét tương tự như nhận định của Thượng nghị sĩ Barbara Boxer, người đã chủ tọa buổi điều trần về mối quan hệ Mỹ-Việt về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Theo lời Thượng nghị sĩ Boxer, thì mối bang giao Việt-Mỹ trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ trong một số lĩnh vực, nhưng có một vấn đề mà Hoa Kỳ chưa thấy có những tiến bộ đáng kể, đó là vấn đề nhân quyền.